Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Đệ tử Đại Pháp thế hệ 9X, tăng cường phát chính niệm, cứu nhiều chúng sinh hơn. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ, ngày 28 tháng 3 năm 2023. 1. Không coi trọng phát chính niệm được sư phụ điểm hóa trong mơ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp thuộc thế hệ 9X. Trong ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, việc tôi làm không dụng tâm nhất chính là phát chính niệm, đặc biệt là phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng số lần tôi phát chính niệm chỉ lèo tèo thưa thớt, không được bao nhiêu. Cách đây một thời gian, tôi vừa học xong một bài kinh văn của sư phụ, trong đó sư phụ đã giảng rõ ràng rằng tôi nói với mọi người rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm, những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ, chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm. Bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện phát chính niệm. Chư vị thanh trừ những thứ trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị. Đồng thời chư vị cần thanh trừ những thứ cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị. Nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác. Trích giảng pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc 2001. Khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, tôi cảm thấy lơ mơ buồn ngủ và gần như bị ngủ thiếp đi. Sau khi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, tôi đã có một giấc mơ rất đáng sợ. Trong mơ, tôi ở trong một căn phòng xoay tròn và bên ngoài bị quái vật tấn công. Ai không để ý mà chạm vào tường sẽ bị quái vật bên ngoài hút chặt rồi bắt đi, khiến mọi người trong căn phòng đều hoảng sợ. Kỳ lạ nữa là, đến một thời điểm đặc định, cửa phòng sẽ tự động mở ra và con quái vật có thể xông vào trong phòng để bắt người. Tuy không vào được hẳn bên trong, nhưng nó có thể vươn cánh tay rất dài và những người bị nó khua được gào thét vô cùng thảm thiết. Mọi người trong phòng chạy trốn tán loạn, hoảng sợ và tuyệt vọng. Trong mơ, tôi vô cùng sợ hãi, tôi trốn lên nóc tủ quần áo, đầu cúi gập cuộn sát vào người, làm như vậy để không bị quái vật phát hiện. Đúng lúc đó tôi đột nhiên tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ thì đã là 6 giờ 28 phút. Tôi vô cùng thất vọng, tối qua tôi vừa mới đọc xong kinh văn của sư phụ mà sao không thể ghi nhớ nổi. Tôi bèn hạ quyết tâm, mỗi sáng phải thức dậy lúc 6 giờ để phát chính niệm. Sau khi kiên trì trong vài ngày, tôi thực sự cảm giác được trường không gian trở nên trong trẻo, tạp niệm ít hơn và việc học pháp cũng dễ nhập tâm hơn. 2. Tòa nhà nơi tôi ở bị phong tỏa, tôi minh bạch rằng cần cứu nhiều chúng sinh hơn. Vào một buổi tối tháng 11 năm 2022, mẹ tôi cũng là một đồng tu, cứ khăng khăng muốn tôi về thị trấn ở cùng bà ngay trong đêm đó. Tôi cho rằng không cần phải rời đi vào ban đêm, như thế quá vội vàng. Ngày hôm sau lái xe tầm nhìn cũng tốt hơn. Không thể thuyết phục được mẹ nên tôi đã rời đi trong đêm. Nào ngờ khoảng 2-3 giờ sau khi tôi rời đi, lúc đó khoảng chừng 12 giờ đêm, tôi đột nhiên thấy trong nhóm cư dân tòa nhà nơi tôi ở có tin tòa nhà bị phong tỏa vì có người dương tính với virus. Tất cả các lối ra vào đều bị phong tỏa, chỉ để lại một lối đi nhỏ, ngày đêm đều có người trực gác. Sao đang yên lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Có lẽ nó liên quan đến việc tôi bị tà đảng bức hại. Cuối năm 2021, tôi phát tài liệu chân tướng và bị phát hiện qua thiết bị giám sát. Sau đó tà đảng đã cử người theo dõi tôi trong hơn nửa năm. Hàng xóm của tôi cũng bị uy hiếp phải tham gia những việc xấu bức hại các đệ tử đại pháp. Tôi vốn không hiểu rõ tình hình, nhưng sau khi bị tà đảng bắt cóc vào ngày 18 tháng 6 năm 2022, tôi mới hiểu rằng hàng xóm của mình đã trong vô tri mà tham gia bức hại các đệ tử đại pháp. Hàng xóm của tôi bị phong tỏa trong 7 ngày, khổ không kể xiết và khó chịu đựng nhất chính là áp lực tâm lý rất lớn, ngày nào cũng trong tình trạng lo bị nhiễm bệnh. Tôi ngộ được rằng đó cũng là một phương thức để tiêu nghiệp cho họ, tiêu trừ đi một phần nghiệp lực để đặt định cơ sở cho họ được đắc cứu khi nghe chân tướng sau này. Sau sự việc này, những người hàng xóm trước kia thường theo dõi tôi đều chấn động, và họ cũng sẽ không tham gia bức hại các đệ tử đại pháp một cách thiếu suy nghĩ như thế nữa. Tôi cần phải tu tốt hơn để họ được đắc cứu. Trước đây, tôi đã làm không đủ tốt nên không cứu được họ khỏi tay của tà đảng. Tôi đã giải đãi trong việc giảng chân tướng nên mới bị cựu thế lực tà ác dùi vào sơ hở mà gia tăng độ khó cho việc cứu người. Có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, tôi cần nỗ lực làm tốt hơn nữa, dụng tâm làm tốt việc giảng chân tướng để bù đắp gấp bội cho những tổn thất mà bản thân đã gây ra cho đại pháp. 3. Chồng tôi giơ ngón tay cái lên tỏ ý thán phục. Chồng tôi chưa tu luyện và tôi thường dặn anh thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn. Điều đó thực sự có thể cứu người trong thời khắc nguy nan, nhưng anh ấy không tin. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, chồng tôi có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngày 24 tháng 12, tôi đem theo giấy xác nhận âm tính trong 48 giờ của mình để tham gia một kỳ thi. Sáng ngày 25 tháng 12, khi thức dậy, tôi xuất hiện các triệu chứng như đau họng, sốt và toàn thân đau nhức, hệt như các triệu chứng của chồng tôi. Tôi lập tức hướng nội và ngộ được rằng bản thân có tâm hiển thị mạnh mẽ, dương dương tự đắc trước mặt chồng, đắc chí rằng mình là người tu luyện. Anh thì nhiễm bệnh không ra nổi giường, còn tôi một chút cũng không sao, vẫn đi thi được. Nghĩ đến đó, tôi lập tức ngồi xuống không ngừng phát chí niệm, cầu sư phụ gia trì cho đệ tử. Có chỗ hữu lậu thì cần quy chính bản thân trong đại pháp. Nếu có chỗ nào đó làm không tốt, sư phụ cũng tuyệt sẽ không dùng phương thức này để tiêu nghiệp cho tôi. Đệ tử đại pháp cần dùng thân thể khỏe mạnh để chứng thực đại pháp và cứu độ những người xung quanh. Sau khi luyện công xong, cơ thể tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cũng không đau như trước nữa. Đến buổi tối, tôi cùng đồng tu người nhà ra ngoài mua đồ ăn và giảng chân tướng cứu người. Khi trở về nhà, tôi không còn khó chịu như vậy nữa. Nhưng khi ngủ, tôi đau đầu dữ dội. Tôi liền không ngừng phát chí niệm trong tâm để thanh lý nhân tố của tà linh cộng sản trong thân thể và niệm 9 chữ chân ngôn, để từng tế bào của tôi đều được đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, thấy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, đầu cũng đã hết đau. Tôi liền tham gia luyện công buổi sáng cùng các đệ tử đại pháp toàn cầu. Sau khi phát chí niệm lúc 6 giờ, tôi đi ngủ thêm một chút. Khi tỉnh dậy thì thấy không có vấn đề gì nữa. Tôi cần làm gì thì làm việc đó. Chồng tôi sửng sốt khi chứng kiến tôi khôi phục lại bình thường. Anh ấy bị sốt liên tục từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 26 mới hết. Ho qua Tết Dương lịch đến ngày 5 tháng 1 mới gọi là tạm ổn. Vậy mà tôi hồi phục chỉ sau một đêm, chồng tôi giơ ngón tay cái lên và nói, 9 chữ chân ngôn thật kỳ diệu. Tôi nói, vậy anh nhất định phải ghi nhớ 9 chữ chân ngôn nhé. Lần này anh chịu một chút khổ, chịu một chút tội cũng không phải việc gì xấu, coi như là tiêu nghiệp rồi tương lai sẽ tốt đẹp. Sau này khi em giảng chân tướng cho người thân và đồng nghiệp của anh đừng ngăn cản em nữa nhé. Đệ tử đại pháp thực sự là đến để cứu người. Chồng tôi mỉm cười và lắng nghe. Mặc dù anh chưa nói gì, nhưng sự kỳ diệu và mỹ hảo của pháp luân đại pháp như những hạt giống đã bén rễ trong tâm của anh.
Bài chia sẻ thứ hai, đệ tử đại pháp trẻ thăng hoa trong đại pháp. Bài viết của đệ tử đại pháp tại Đài Loan, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 3 năm 2023.
Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ. Khi cha tôi đắc Pháp, tôi cũng tu luyện cùng cha. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, cho nên vẫn chưa hiểu tu luyện là gì cho lắm. Chỉ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Hơn nữa, trong chốn U Minh này, sư phụ luôn ở bên cạnh từ bi chăm sóc cho tôi. Nói đến việc tôi nghiêm túc mong muốn tu luyện, đó là khi tôi học năm cuối của trung học phổ thông. Trước khi tôi quay về tu luyện nghiêm túc, có một sự việc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Vào năm cuối của trung học phổ thông, chú tôi bị ốm nặng. Cha và bác cả đã đọc Pháp cho chú nghe, đồng thời cũng mang cho chú bài kinh văn mới, giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế ở thủ đô Mỹ Quốc 2012. Tôi ở trong phòng bệnh không biết làm gì, do đó tôi đã đọc kinh văn một lượt. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không hiểu bài kinh văn này nói gì. Tôi nói với cha tôi là tôi đọc không hiểu. Cha tôi nói là bởi vì tôi không theo kịp tiến trình chính Pháp, cho nên không hiểu. Khi đó tôi cũng chưa hiểu ý nghĩa là gì, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Qua học Pháp, tôi mới hiểu bản thân tôi trước đây chưa thể nói là tu luyện được. Đồng thời tôi cũng minh bạch, đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp nhất định phải làm ba việc. Về học Pháp và phát chính niệm, tôi có thể làm được hai điều này. Nhưng tôi phải làm thế nào để giảng chân tướng đây? Tôi hỏi cha liệu có thể đưa tôi đến điểm du lịch hay không? Cha tôi trả lời rằng, bởi vì tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cho nên có lẽ không thích hợp để đi ra điểm du lịch. Nhưng ngay sau đó, cha liền thay đổi suy nghĩ. Cha nói tôi có thể đi thu thập chư ký, khởi tố Giang Trạch Dân ở hải ngoại. Sư phụ nhìn thấy đệ tử có tâm giảng chân tướng, cho nên ngài đã an bài tốt hết thầy, khiến tôi có thể tận dụng thời gian ngoài giờ học cùng đồng tu đi giảng chân tướng. Ban đầu tôi không giảng được nhiều lắm, mỗi khi nhắc đến cuộc bức hại, tôi vừa nói vừa khóc. Nhưng bởi vì các đồng tu đều rất lương thiện, cho nên đa số mọi người đều giúp đỡ ký tên. Đó cũng là sư phụ từ bi khích lệ. Hơn nữa còn có một số người trước đây đã từng nghe qua chân tướng tại điểm du lịch và thậm chí là đã từng ký tên. Từ đó tôi mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều người đều đã từng tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp. Cảm thụ của mỗi học viên chúng ta mang đến cho mọi người đã quyết định thái độ của họ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Điều này cũng nhắc nhở tôi nhất định phải cố gắng hết sức làm cho tốt. Tôi cũng giảng chân tướng cho một số thầy cô mà tôi quen biết. Thầy cô rất tốt bụng và đã giúp đỡ ký tên. Kỳ thực, thành tích học tập trên lớp của tôi chỉ đạt mức trung bình. Tôi học giỏi nhất môn văn và dở nhất môn lý. Tuy nhiên, tôi đã nghiêm túc ôn tập bài vở một lượt, làm bài và sửa bài, chuyên tâm học hành, không truy cầu kết quả, cố gắng làm tốt bổn phận của một học sinh. Sau này khi công bố điểm thi, tôi đã đứng hạng nhì trong lớp. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thấy vô cùng ngạc nhiên trước kết quả này. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là các bạn học cùng lớp với tôi đều đạt điểm cao, thi đỗ vào trường đại học như mong muốn. Tôi biết là nhờ các bạn này đã minh bạch chân tướng và lựa chọn hướng thiện, vậy nên các bạn đã đắc phúc báo. Còn có một nguyên nhân nữa khiến thành tích của chúng tôi trong đợt thi này đều tốt hơn mong đợi của thầy cô. Đó là đệ tử Đại Pháp ở trường đại học địa phương đã đi đến các trường học để chiếu phim chân tướng. Mọi người đã làm rất tốt, cho nên có rất nhiều bạn học của tôi đã minh bạch chân tướng. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn nỗ lực của các đồng tu. Khi tôi lựa chọn nguyện vọng vào trường đại học, còn có một việc bất ngờ xảy ra. Ở Đài Loan, có rất nhiều trường đại học đều có câu lạc bộ sinh viên do đệ tử Đại Pháp thành lập. Tôi đã chọn 4 trường đại học và thi đỗ vào 3 trường có câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Duy chỉ có một trường không có câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp là tôi bị rớt ngay từ vòng đầu. Khi đó tôi mới phát hiện, nguyên nhân tôi rớt một trường là bởi vì tôi đã từng nói với sư phụ, khi lên đại học, tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp để cùng đồng tu học Pháp nhóm và giảng chân tướng, cho nên sư phụ đã an bài một hoàn cảnh rất tốt cho tôi. Nhưng thật không ngờ, khi tôi vào đại học cũng là thời điểm ma nạn bắt đầu, khiến tôi thực sự cảm nhận được việc tu luyện không hề dễ dàng và nỗi thống khổ khi đứng trước khảo nghiệm tâm tính. đối diện với hoàn cảnh lạ lẫm, áp lực học hành, bạn cùng phòng hành sự kỳ quặc, cùng khí hậu lạnh ẩm đã khiến tôi không thích đi học một chút nào. Mặc dù tôi đã tham gia câu lạc bộ như mong muốn và quen biết với chị đồng tu học khóa trên, nhưng có một số người không hề giống đệ tử Đại Pháp như tôi đã hình dung. Họ không tinh tấn học Pháp, cũng không luyện công nhiều, khiến tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Khi tôi học năm nhất, bởi vì ở trường có điểm luyện công, mỗi sáng tôi đều cố gắng dậy sớm để đi luyện công và duy trì học Pháp đều đặn, cho nên thành tích học tập của tôi khá tốt, trạng thái tu luyện cũng bình ổn. Tuy nhiên, khi lên năm 2 đại học, bởi vì tôi bắt đầu đi làm thêm, khiến cho việc tu luyện cũng như cân bằng giữa học hành và công việc nảy sinh vấn đề. Sau đó tôi còn đảm nhận vị trí hội trưởng câu lạc bộ, đây cũng là thời điểm tất cả ma nạn đạt đến cao trào. Vào thời điểm đó, câu lạc bộ sinh viên tổ chức cùng lúc 2 sự kiện. Người phụ trách của 2 sự kiện này khiến tôi cảm thấy rất khổ sở. Người phụ trách của một sự kiện luôn nghĩ gì nói đó, không kể thời gian và địa điểm, không nghĩ đến người khác có đang bận việc hay không, cứ tùy tiện gọi điện không kể giờ giấc. Đến phút chót thì thay đổi kế hoạch và yêu cầu chúng tôi phải phối hợp. Còn một sự kiện khác, tôi cảm thấy mang tính chính trị khá mạnh, mặc dù mục đích là để giảng chân tướng, nhưng thực ra không thích hợp dùng danh nghĩa câu lạc bộ do đệ tử Đại Pháp thành lập để tổ chức sự kiện này. Khi đó tôi mới đảm nhận vị trí hội trưởng, không biết bất kỳ điều gì, về sau tôi có dịp liên lạc với chị đồng tu học khóa trên mới hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện nhân quả của sự kiện lần đó. Tôi đã oán trách chị đồng tu này, không nói trước cho tôi biết, kỳ thực có một đồng tu khác tổ chức câu lạc bộ cũng có khả năng đảm nhận sự kiện lần đó. Tôi cảm thấy giống như mình đã bị lừa, để câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tiếp nhận hạng mục không nên làm. Công tác của câu lạc bộ sinh viên thêm vào việc học hành, cuộc sống, công việc và mâu thuẫn với bạn cùng phòng, mọi thứ đến cùng một lúc, tôi thực sự cảm thấy giống như sư phụ đã giảng. Bách khổ nhất tề giáng, khán kỳ như hào hoạt. Trích: Khổ kỳ tâm trí, Hồng Ngâm. Tạm dịch: Trăm khổ cùng giáng xuống, xem sẽ sống ra sao. Trích: Khổ về tâm trí, Hồng Ngâm. Cuối cùng, tôi đã tranh cãi gay gắt với chị đồng tu, chị ấy cũng nổi nóng chất vấn tôi. Em thực sự có phải là đệ tử Đại Pháp không? Em thực sự có phải là đệ tử Đại Pháp hay không? Chị ấy đã gặng hỏi tôi 2 lần liên tiếp. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi khó chịu đến mức òa khóc, ngước nhìn pháp tượng của sư phụ, tôi không ngừng rơi lệ, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Tôi tự nhủ, lẽ nào mình không giống như đệ tử Đại Pháp sao? Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với sư phụ, không làm tốt chức vụ hội trưởng mà tôi đã hứa với sư phụ. Mặc dù nhờ lòng từ bi của sư phụ, sự kiện lần đó tổ chức vô cùng thành công, đã có rất nhiều người minh bạch chân tướng, nhưng cả thân lẫn tâm của tôi đều cảm thấy mệt nhoài. Tôi bèn nghĩ có lẽ mình không phù hợp với vị trí này, có thể để cho một đồng tu khác thay thế mình được không? Và điều thần kỳ đã xảy đến. Không lâu sau đó, thực sự có đồng tu khác đã bày tỏ ý định sẽ thi vào trường của tôi. Vị đồng tu này theo học thạc sĩ. Vào thời đại học, đồng tu này đã từng làm hội trưởng câu lạc bộ của một ngôi trường khác. Tôi bèn nghĩ sự an bài này thực sự quá tốt. Cuối cùng đã có người làm mẫu. Tôi háo hức bàn giao chức vụ này cho đồng tu mà không suy nghĩ cho anh ấy. Kỳ thực, anh học thạc sĩ rất bận. Trong khi đó tôi chỉ lo nghĩ làm thế nào để mình được nhẹ nhõm. Về sau, tôi đã hướng nội thật sâu, phát hiện mình có tâm oán hận, tật đố, thờ ơ, tự tư, vân vân, chôn giấu rất sâu. Tôi không tin tưởng đồng tu sẽ làm được rất tốt. Những cảm xúc và thái độ này của tôi vô hình chung đã tác động đến đối phương. Sau khi hoàn thành sự kiện lần đầu, đồng tu này đã bày tỏ sự bất mãn đối với tôi. Tôi hướng nội tìm, đồng thời chân thành nói rõ toàn bộ câu chuyện với anh ấy. Đồng tu đã thông cảm với tôi và tôi cảm thấy rất biết ơn anh. Đồng thời tôi cũng nhận ra, kỳ thực bất mãn giữa đồng tu lâu ngày sẽ tạo thành giãn cách. Nhưng nếu chúng ta có thể nói chuyện chân thành thẳng thắn, thì giãn cách này sẽ biến mất và có thể kịp thời ngăn chặn sự hình thành của tâm oán hận. Về sau, tôi coi nhẹ tâm lợi ích và không nhận làm công việc người thường nữa. Đúng lúc cũng có hạng mục trường học Minh Huệ, hạng mục này không chiếm dụng quá nhiều thời gian và lại còn có trả lương. Tôi cảm thấy an bài của sư phụ thực sự vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần đệ tử có thể hướng nội tìm thì sẽ có an bài tốt nhất. Khi này cũng là thời điểm tôi sắp sửa học thuộc Pháp lần đầu tiên. Ban đầu mỗi ngày tôi sẽ học thuộc một đoạn, có một số đoạn khó học thuộc đến mức khiến tôi bật khóc. Nhưng tôi không bỏ cuộc, cũng không đổi ý. Cứ như vậy tôi đã kiên trì học thuộc Pháp cho đến tận hôm nay. Nhờ sự dũng mãnh gánh vác của đồng tu, công việc của câu lạc bộ trên cơ bản vận hành khá suôn sẻ. Đồng thời cũng có đồng tu khóa dưới tham gia câu lạc bộ, giúp câu lạc bộ có thể tiếp tục duy trì. Ngoài ra chúng tôi đã nhiều lần tổ chức các sự kiện lớn, gồm có diễu hành trong khuôn viên trường, trưng bày bảng chân tướng vạch trần tội ác mổ cắp nội tạng, chiếu phim chân tướng để cho nhiều người hơn minh bạch chân tướng. Đồng thời nhờ có chị học khóa trên đã tốt nghiệp tận tâm giúp đỡ chúng tôi đánh giá về câu lạc bộ, cho nên năm nào chúng tôi cũng đạt giải thưởng. Mặc dù cuộc diễu hành có rất nhiều người tham gia, nhưng không hề loạn chút nào. Do đó thầy cô phụ trách câu lạc bộ của trường đều có ấn tượng rất tốt đối với câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Khi này, mâu thuẫn với bạn cùng phòng cũng xuất hiện. Kỳ thực kể từ năm nhất, chúng tôi đã nhiều lần đụng chạm với nhau, bởi vì cô bạn thường hay ăn hết đồ ăn của tôi mà không nói cho tôi biết. Một lần nọ, tôi nấu sẵn bữa sáng cho hai ngày. Tôi muốn nói với cô bạn rằng, nếu bạn lén ăn, thì ít nhất tôi cũng có đồ ăn cho ngày hôm sau. Nhưng thật không ngờ, cô ấy đã ăn hết cả hai phần. Hơn nữa ban đêm, cô bạn về phòng rất muộn, thường là nửa đêm, rất ồn ào. Khi tôi vừa lên giường đi ngủ, cô ấy lại nói chuyện với một bạn khác, khiến tôi không thể nào chợp mắt. Hiện nay nhớ lại, tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng khi đó tôi đã nổi giận. Về sau, cô bạn này không chỉ đạt giải thưởng của khoa mà còn kiếm được bạn trai, tôi đã vô cùng ghen tị với cô ấy. Tôi không hiểu vì sao nhiều bạn gái khác có điều kiện khá tốt nhưng vẫn độc thân, còn cô ấy lại kiếm được bạn trai nhỉ? Vì sao hai bạn cùng phòng khác và các bạn cùng khoa với tôi học hành nghiêm túc nhưng không đạt giải thưởng? Còn cô bạn kia đọc truyện đến 3 giờ sáng trước kỳ thi, nhưng cô ấy vẫn đạt giải cao. Càng nhìn cô ấy, tôi càng chướng mắt. Cho dù làm việc gì, tôi cũng cảm thấy không vui. Tôi biết trạng thái này của mình không đúng. Tôi cũng liên tục nhắc nhở bản thân là người tu luyện nên phải nhẫn. Chẳng qua là mỗi lần xảy ra việc gì, cảm xúc của tôi lại chiếm thế chủ đạo. Tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Khi này tâm sắc dục trường kỳ quấy rối tôi cũng càn nhiễu rất dữ dội. Bắt đầu từ tiểu học cho đến trung học, các bạn gái thường hay cùng nhau đọc tiểu thuyết ngôn tình. Kỳ thực trong tiểu thuyết ngày nay cái gì cũng có, căn bản là không khác với tiểu thuyết về tình sắc. Tôi chỉ ước thúc bản thân mình không tiếp xúc với những thứ liên quan đến chủ đề đồng tính. Chính vì vậy, các bạn học cảm thấy tôi rất đặc biệt. Sư phụ Từ Bi vẫn luôn chăm sóc tôi. Đồng thời khi này cũng là thời điểm tôi bắt đầu học thuộc Pháp lần thứ hai. Một hôm tôi chợt nhận ra mình thực sự chỉ là đang sống trong một cái bực dọc. Nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc, do vậy tôi đã buông tâm xuống. Mối quan hệ giữa người và người cũng là do thần an bài, không có gì đáng để chấp trước. Hơn nữa cô bạn cùng phòng là người tốt, đã minh bạch chân tướng và giúp đỡ ký tên kiện giang. Cô ấy đắc phúc báo. Tôi nên là người vui mừng nhất mới phải. Về quan nạn tình cảm nam nữ, tôi đã chia sẻ với đồng tu trước khi nó xảy đến. Nhờ vậy tôi cũng kịp thời quy chính và biết dừng lại đúng lúc. Đối với các loại tiểu thuyết phim ảnh có nội dung khiêu dâm, thuận theo việc học thuộc Pháp, tôi cũng bài xích và nghiêm cấm bản thân nghĩ đến những chuyện dơ bẩn này. Sau nhiều năm, tôi mới trừ sạch hoàn toàn gốc rễ của những thứ này. Điều thần kỳ là, sau đó cô bạn cùng phòng không còn lén ăn đồ ăn của tôi và cũng không về khuya nữa. Mọi thứ can nhiễu lần lượt biến mất. Trên con đường tu luyện này, tôi biết sư phụ luôn ở bên chăm sóc mình. Chỉ cần tôi buông bỏ chấp trước và kiên trì tu luyện, thì ma nạn nào cũng được giải quyết ngay. Kỳ thực, người tu luyện cũng giống như đại đa số những người khác. Mỗi người đều có cuộc sống và công tác riêng, cần làm tốt chức trách của mình. Tuy nhiên người tu luyện cũng có chỗ khác biệt, đó là khi gặp khó khăn, đầu tiên có thể nghĩ xem bản thân mình chỗ nào không đúng. Khi gặp khổ nạn trong cuộc sống, có thể nhẫn chịu, thậm chí là tùy kỳ tự nhiên. Khi đứng trước bất công, có thể thản nhiên đối đãi, cười một cái là xong. Cho dù người ta nhìn nhận thế nào, là tôn kính, là chế giễu, là thiện đãi, hay là bức hại, chúng ta đều có thể kiên định tín niệm, nghĩ cho đối phương, giảng chân tướng một cách từ bi, bình hòa và lý tính, cố gắng đạt đến tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn và làm một người tốt hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.